chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong mùa cảm tạ. Quý vị có thói quen cảm tạ Đức Chúa Trời không? Có một nhà thần học Tô Cách Lan đã mất trí nhớ về quá khứ trong những năm cuối đời mình. Dù vẫn còn tỏ ra thân mật với các bạn đồng nghiệp đại học ngày trước đến viếng thăm, nhưng ông chẳng nhớ là họ đã từng dạy chung trường và là bạn thân với ông suốt nhiều năm. Nhưng dù mất trí nhớ, ông vẫn không bao giờ quên nói cảm tạ Đức Chúa Trời. Một bạn nhắc lại rằng, bất cứ khi nào một thành viên trong ban quản trị, nhà dưỡng lão mang bánh, bơ và trà tới, thì vị giáo sư kêu to, chúng ta phải cầu nguyện. Sau đó thì ông cúi đầu xuống và với sự xúc động sâu xa nói, chúc tạ Đức Chúa Trời đời đời và đời đời. Amen. Sự biết ơn có ngấm sâu trong lòng chúng ta không? Trong khi tâm trí còn nguyên vẹn, chúng ta có luyện tập thói quen nói cảm tạ Đức Chúa Trời không? Thi Thiên thứ 100 câu 4 chép: Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Chúng ta khó có thể kiểm soát được điều mình có thể quên trong những năm về sau, nhưng hôm nay chúng ta có thể nói lời cảm ơn và chúc tụng danh Đức Chúa Trời.
Cảm ơn Cha ban cho con đời sống êm đềm, dù đường đời thử thách gian nan và từng hồi lo lắng thở than, nhờ ơn Chúa con được bình an. Cảm ơn Cha bao ngày tháng
dâng lên Chúa ngàn lời tạ ơn.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Cảm ơn cha, một sáng tác của Trần Văn Trọng do Tố Hà trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào tháng 11, tháng của mùa cảm tạ. Cảm tạ hay tạ ơn là ngày lễ của người Hoa Kỳ, đánh dấu một năm sau ngày những người di dân đầu tiên đặt chân đến bến bờ tự do. Về sau, vào năm 1863, đang lúc cuộc nội chiến vẫn còn tiếp diễn, Tổng thống Abraham Lincoln đã công bố ngày cảm tạ hàng năm để tạ ơn và ca ngợi người cha thiêng liêng ngự trên các tầng trời đã ban ơn cho chúng ta. Đó là nguyên văn lời công bố của Tổng thống Lincoln khi thiết lập ngày lễ cảm tạ hàng năm. Dù không phải là con cháu của những người di dân đầu tiên, nhưng bất cứ ai cư ngụ trên phần đất đầy phước hạnh này, không thể không dâng lời cảm tạ và sống với lòng biết ơn Thiên Chúa là người cha nhân từ đã ban mọi phước hạnh cho chúng ta. Thật ra, cũng không nhất thiết là phải sống tại Hoa Kỳ chúng ta mới biết ơn Thiên Chúa và ca ngợi Ngài. Nhưng dù là ai sống ở đâu, là con người, mỗi chúng ta đều phải sống với lòng biết ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Có rất nhiều lý do cho chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, nhưng Thánh Kinh là lời của Ngài, cho chúng ta thấy những lý do sau đây. Trước hết chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài tạo dựng chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và chúng ta là tạo vật của Ngài. Làm con phải biết ơn cha mẹ thế nào thì làm người, chúng ta cũng phải biết ơn Thiên Chúa như vậy. Chúng ta thường nhắc đến ơn sinh thành và ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng chính Thiên Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, mới là đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, sức khỏe, khả năng, dịp tiện để sống trên đời này. Chúng ta nói cha sinh, mẹ dưỡng, đức cù lao. Cha mẹ sinh hạ chúng ta, nuôi nấng chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng sinh hạ cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta. Tất cả mọi người, mọi sự đều đến từ Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó. Chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho con người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú. Lỗi lầm của con người là dù trong thâm tâm, mỗi người đều biết như vậy, nhưng chúng ta đã không làm theo điều mình biết. Con người đã phản loạn, chống đối Thiên Chúa và khước từ Ngài. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất tại Roma đã viết những lời như sau. Chẳng những đúng 2000 năm trước, nhưng con người ngày hôm nay cũng giống hệt như vậy. Thánh Phaolô đã viết. Những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được thì ngay từ buổi sáng thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài. Mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Đó là vấn đề của con người, biết Đức Chúa Trời mà không tạ ơn Ngài. Từ chỗ phủ nhận và lòng vô ơn đó đã sinh ra mọi tội lỗi và gian ác. Đọc phần tiếp theo của thư Roma chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Vì con người khước từ Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã phó mặc cho con người, để cho con người phạm tội. Từ tội thờ hình tượng đến tội đồng tính, từ bất chính gian ác tham lam hiểm độc, đến ganh tị sát nhân gây gỗ dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không vâng lời cha mẹ, bội tín, và không có tình người, không có lòng thương xót. Đó là bản liệt kê tội lỗi được ghi trong thư Roma chương 1. khi một vị giáo sĩ đến truyền giáo cho một bộ tộc ở một vùng hẻo lánh nọ và đọc cho họ nghe bản liệt kê này. Họ đã hỏi vị giáo sĩ, ai đã nói những chuyện xấu của chúng tôi cho ông mà ông biết tất cả vậy? Thưa quý vị, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, chỉ cho chúng ta thấy rõ con người thật của mình, cho chúng ta thấy vấn đề tội lỗi của chúng ta. Là người biết ơn Chúa, chúng ta không thể dửng dưng trước những lời cảnh cáo này. Chúng ta phải bình tâm suy nghĩ, ăn năn tội và quay trở lại với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Đó là cách bày tỏ lòng biết ơn đầy đủ nhất của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa chẳng những vì Ngài tạo dựng chúng ta, nhưng chúng ta cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài cứu rỗi chúng ta. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Corinto đã viết, cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không tả xiết. Hai chữ chúng ta cần biết trong câu này là sự ban cho và không tả xiết. Sự ban cho có nghĩa là món quà. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì món quà của Ngài ban cho chúng ta. Và không tả xiết nghĩa là không buốt mực nào, không một cách gì có thể mô tả cho hết, nói ra cho cùng về món quà của Thiên Chúa. Món quà của Thiên Chúa là món quà gì mà không buốt mực nào tả xiết? Món quà đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã giáng trần hơn 2.000 năm trước để cứu nhân loại. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Và chỉ có một cách để giải quyết vấn đề tội lỗi, đó là tội lỗi phải bị hình phạt. Con người chúng ta tất cả đều phải chịu hình phạt vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chúa Giê-xu đã đến để chịu tội thế cho con người. Vì Chúa Giê-xu chịu án thế cho chúng ta cho nên chúng ta không còn phải chịu án nữa. Đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta với một điều kiện. Điều kiện đó là đức tin của chúng ta. Một món quà khi được trao tặng phải có người nhận. Thiên Chúa tặng quà mà không nhận thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ có quà cả. Nhận quà và cảm ơn người cho quà, đó là điều làm Thiên Chúa vui lòng hơn cả. Mỗi năm đến tháng 11, chúng ta lại mừng ngày tạ ơn. Nhưng chúng ta có biết mình tạ ơn ai không? Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa chẳng những vì Ngài đã đưa chúng ta đến một đất nước tự do sung sướng, chúng ta được hưởng mọi điều tốt lành về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa trên phương diện tâm linh, trên phương diện đức tin. Sâu kín trong tâm hồn, chúng ta biết có một Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương đã tạo dựng chúng ta, ban ơn cho chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Biết như vậy, nhưng chúng ta có nhận Ngài là Cha và tôn Ngài làm chủ của đời sống mình không? Ăn năn tội, quay trở lại với Thiên Chúa và tôn thờ Ngài là cách bày tỏ lòng biết ơn tốt nhất và đầy đủ nhất của chúng ta. Ước mong quý vị sẽ làm điều đó trong mùa tạ ơn năm nay.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù qua bao thách thức đường đời, Ngài dành cho con những phút dạng lời, nhờ Ngài con gian chuẩn mới biết rượu mềm, nhờ Ngài yêu thương dẫn dắt đợi chờ, nhờ Ngài con lớn lên. Vì con biết rõ trong tâm hồn này thường hay chống đối Thánh Linh bao lần và không muốn lắng nghe bao lời dạy Ngài. Rồi khi thắp gió
Vừa nghe ca khúc Thầm Tạ Ơn Chúa do Grace Trần trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Tình yêu nam nữ là điều tốt đẹp và cần thiết. Nhưng nếu chúng ta để cho tình yêu đó làm chủ cuộc đời ta, nó sẽ đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại. Tuổi trẻ là tuổi bồng bột và mù quáng trong nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề yêu đương. Vì thế, các bạn cần nghe lời khuyên dạy của cha mẹ và những người lớn tuổi. Đừng yên trí là cha mẹ nghiêm khắc, lỗi thời, lúc nào cũng cấm đoán, không cho các bạn được tự do. Điều nguy hiểm của đa số các bạn trẻ ngày nay là khi yêu, các bạn thường muốn làm theo ý riêng, không xem vấn đề lễ giáo là quan trọng và không đặt giới hạn cho mối quan hệ với người khác phái. Các bạn cũng ít muốn nghe lời khuyên dạy nhắc nhở của cha mẹ, là điều rất cần thiết và quý báu để giúp các bạn tránh lầm lỗi và nguy hiểm cho chính mình. Dù sao, chúng tôi ước mong những tâm tình chúng tôi chia sẻ trong loạt bài Chuyện Lứa Đôi sẽ giúp một số các bạn nhìn thấy vấn đề và dừng lại hoặc cẩn thận hơn trong tình yêu để không chuốc lấy đau khổ. Như đã thưa với quý vị lần trước, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về những yếu tố tâm lý khiến các bạn trẻ dễ có quan hệ tình dục với người chưa phải hay không phải là vợ chồng của mình. Yếu tố thứ nhất là vì mặc cảm, muốn có quan hệ tình dục để tìm thấy giá trị cá nhân. Một số thanh thiếu niên vì mặc cảm tự ti, khi có bạn trai bạn gái thường dễ bị lôi cuốn vào cám dỗ tình dục. Các bạn trẻ đó nghĩ rằng nhờ quan hệ tình dục mình sẽ có giá trị hơn, người yêu sẽ không bỏ mình để chạy theo người khác. Khi một bạn trẻ mang mặc cảm, lúc nào cũng nghĩ rằng mình không xinh đẹp hoặc không tài giỏi như người khác, thì thường cố gắng làm một điều gì đó đặc biệt để được người yêu chấp nhận. Các bạn trẻ cũng như những người đã lớn tuổi, khi cảm thấy mình cần được người yêu chấp nhận, sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiều ý người yêu. Và thường thường điều đó là tình dục. Nhưng trong thực tế, những người đem cho tình dục để thoát ra khỏi tự ti mặc cảm, sau đó lại càng mang mặc cảm nhiều hơn. Yếu tố thứ hai là vì cô đơn, nên đi tìm tình yêu để được có mối quan hệ riêng tư gần gũi với người khác phái. Khi một người quá cô đơn và khao khát tình yêu, người đó cũng dễ ngã vào tình dục vì nghĩ rằng tình dục là con đường để chinh phục tình yêu của người khác. Có những bạn trẻ vì khao khát được yêu thương, được chăm sóc, nên đã sẵn sàng chấp nhận có quan hệ tình dục với người bạn mới quen. Thật ra, nếu muốn có mối quan hệ bền chặt, gần gũi với một người, chúng ta phải trước hết là bạn của người đó. Hai người phải thành thật chia sẻ với nhau những tâm tình, mơ ước và thật sự hiểu nhau, thông cảm nhau. Đó là cách duy nhất để tìm tình yêu chân thật. Và muốn có mối quan hệ tốt đẹp với người chung quanh, chúng ta cần trước hết có mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Và chỉ có tình yêu của Chúa mới thật sự đáp ứng nỗi khao khát về tình cảm trong tâm hồn chúng ta. Lý do thứ ba khiến các bạn trẻ ngày nay dễ ngã vào cám dỗ tình dục là vì các bạn muốn chạy trốn nan đề trong gia đình. Có những thanh thiếu niên muốn tìm bạn trai bạn gái và dễ dàng ngã vào cám dỗ tình dục vì xem đó như là một lối thoát cho hoàn cảnh bi đát của gia đình mình. Đây là trường hợp những em sống thiếu tình thương của cha mẹ, không được cha mẹ gần gũi, yêu thương. Cũng có những em muốn bước vào những cuộc phiêu lưu tình cảm vì ở nhà quá chán, không có việc gì làm, không có người ở gần hướng dẫn vào những sinh hoạt hữu ích. Yếu tố thứ tư là các bạn muốn được bạn bè chấp nhận hoặc là sợ bạn chê là quê mùa. Điều quan trọng nhất đối với các em trong tuổi thanh thiếu niên là được bạn bè thương yêu và chấp nhận. Và muốn được bạn chấp nhận, các em phải ăn mặc nói năng giống như bạn và bắt chước những gì bạn làm. Nếu bạn cùng tuổi giao du thân mật với người yêu, các em cũng sẽ bắt chước như vậy để chứng tỏ mình cũng chịu chơi chứ không nhút nhát hay quê mùa. Có em thì cố gắng dễ dãi với bạn, chiều ý bạn để được có nhiều bạn. Và chính vì lý do này, nhiều bạn trẻ đã ngã vào những tệ trạng như hút sách, uống rượu, dùng cần sa ma túy và có đời sống đạo đức hư hỏng. Yếu tố thứ năm là vì muốn đền ơn người yêu. Có những bạn trẻ, đặc biệt là các cô, khi thấy người bạn trai tử tế với mình một cách đặc biệt như chăm sóc người thân của mình, giúp những việc nặng nhọc khó khăn hoặc tặng những món quà đắt tiền, v.v., thì cảm thấy mang ơn người đó và muốn tìm cách trả ơn. Và một trong những cách các cô nghĩ mình có thể trả ơn là có quan hệ tình dục với người bạn trai. Đây là một suy nghĩ sai lầm, vì trong tình yêu chúng ta không phải mang ơn ai, cũng không phải đổi chác hay mua tình yêu bằng sự hy sinh không cần thiết như thế. Nếu người yêu chấp nhận sự trả ơn của các cô, đó có thể không phải là người tốt. Yếu tố thứ sáu là vì muốn chứng tỏ mình thật sự yêu. Trong nhiều trường hợp, người con trai đòi hỏi người con gái phải ban cho tình dục để chứng tỏ tình yêu của mình. Cũng có người sẵn sàng muốn bước vào quan hệ như vợ chồng để chứng tỏ là mình thật sự yêu người đó. Đây là chiêu bài của người muốn lợi dụng người khác, hoặc là nỗi lo lắng của người không chắc là mình thật sự được yêu. Nếu một người muốn bạn có quan hệ tình dục để chứng tỏ tình yêu của bạn, bạn có thể nghi ngờ tấm lòng của người đó. Vì nếu thật sự yêu bạn, người đó sẽ tôn trọng bạn và giữ gìn sự trong trắng của bạn, chứ không đòi hỏi một điều thấp kém như thế. Yếu tố thứ bảy khiến những bạn trẻ ngã vào tình dục là vì muốn chứng tỏ mình không còn là trẻ con nữa, nhưng đã lớn, đã trưởng thành. Một số thanh thiếu niên cố ý bước vào quan hệ tình dục với bạn trai bạn gái chỉ để chứng tỏ là mình đã lớn, đã bước vào thế giới của người lớn, có những kinh nghiệm của người lớn. Thật ra chính hành động dại dột đó cho thấy bạn trẻ này vẫn còn ấu trĩ chứ chưa trưởng thành. Yếu tố thứ tám vì nghĩ rằng trước sau gì mình cũng là vợ chồng. Thời gian giữa đám hỏi và đám cưới là thời gian đôi bạn trẻ dễ ngã vào cám dỗ tình dục, vì nghĩ rằng mình sẽ là vợ chồng nay mai, vì thế không cần phải cẩn thận giữ gìn cho nhau. Yếu tố thứ 9 là có những bạn trẻ muốn sống thử với nhau trước, để nếu được thì tiến tới hôn nhân, nếu không thì thôi, khỏi phải mất công làm đám cưới, rồi lại phải ly dị sau này. Nhưng trong thực tế, những thống kê gần đây cho thấy rằng những người sống thử với nhau trước có tỷ số ly dị cao hơn những đôi vợ chồng giữ đời sống trong sạch trước khi bước vào hôn nhân. Và yếu tố thứ 10 là vì mất lòng tin vào hôn nhân, xem thường hôn nhân và nghĩ rằng không cần phải bước vào hôn nhân mới được có quan hệ tình dục. Con cái trong những gia đình cha mẹ ly dị thấy cha mẹ cắn đắng nhau, gây khổ đau cho nhau. Các bạn trẻ đó đâm ra nghi ngờ hạnh phúc trong hôn nhân, không thấy hôn nhân là điều thiêng liêng, nhiệm màu. Do đó các bạn hoặc là tránh hôn nhân, hoặc xem quan hệ tình dục với người khác phái là chuyện qua đường, không cần phải suy nghĩ đắn đo. Đây là lối sống phóng túng, tội lỗi, đi ngược lại tiêu chuẩn của Thiên Chúa và thường kết thúc trong bệnh tật, đau đớn. Tất cả những người bước vào mối quan hệ không chính đáng với người khác phái, dùng tình dục để đạt được điều mình thiếu thốn hay khao khát, đều phải thất vọng ê chề. Tình dục có thể đem lại cho chúng ta điều chúng ta mong ước, nhưng chỉ tạm bợ mà thôi. Hơn nữa, một quan hệ tình cảm chỉ xoay quanh vấn đề tình dục, xem đó là trọng tâm, sẽ thiếu tình yêu chân thật và thiếu cam kết. Vì thế, không lâu bền. Ngoài ra, khi làm điều sai quấy, mặc cảm tội lỗi sẽ đeo đuổi, khiến chúng ta mất bình an, mất niềm vui. Khi phạm điều răn và luật lệ của Chúa, chúng ta sẽ mất ơn lành của Ngài. Phước hạnh trong cuộc đời là điều chúng ta sẽ tìm kiếm mà không bao giờ gặp. Hậu quả của tội lỗi như bệnh tật, sự dằn vặt trong lương tâm sẽ cướp mất hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ, nhưng hậu quả của tội lỗi là điều chúng ta không tránh được. Thánh Kinh dạy, chớ tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.
Chúa yêu người khi còn nằm trong
Đồng Đào vừa trình bày ca khúc Ơn Chúa, một sáng tác của Tường Khanh. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong thơ Timôthê thứ 2, đoạn thứ 3, câu thứ nhất cho đến câu thứ 5. Lời của Chúa phán như thế này: Hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài, giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy còn hại lánh xa đi. Một trong những cái chữ ở đây là người ta hay bội bạc, không tin kính. Chúng ta đang ở trong những ngày của mùa lễ tạ ơn. Mỗi năm toàn nước Mỹ họ có một cái lễ tạ ơn vào tối thứ năm, thứ tư của tháng 11. Khi tối thứ năm, thứ ba của tháng 11. Và khi nói đến lễ tạ ơn thì người ta chỉ nghĩ đến lễ gà tây hay là một cái ngày để nghỉ lễ mà thôi. Nhưng mà chúng ta nhận thấy như thế này, nếu chúng ta không có tấm lòng tạ ơn thì đời sống của chúng ta rất là buồn bã và rất là cay đắng, vì không có bao giờ thỏa lòng. Lòng tạ ơn đến từ một tấm lòng khiêm cung, tôn trọng người khác, coi người khác là người đáng được tôn, và những gì người ta cho là rất là quý báu. Không phải là bổn phận người đó phải làm, nhưng mà người đó vì yêu thương hay là người đó muốn chia sẻ trên, người đó đã giúp mình những cái tiền bạc hoặc là một điều gì đó. Chúng ta có mặt ở đời này không phải là điều tự nhiên. Chúng ta tạ ơn ông trời, hay là gọi là Đức Chúa Trời đã đấng dựng nên tất cả bầu trời vũ trụ này. Chúng ta phải tạ ơn trời vì chúng ta ăn cơm của trời, uống nước của trời, mà không tạ ơn trời đó là một điều hết sức là phạm tội với Chúa, và đó, nó cũng là một trong những dấu hiệu của những ngày sau cùng, trước ngày tận thế. Thì đến đó người ta sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Bội bạc cũng là nghĩa là không nhớ ơn. Có một cái câu người ta hỏi rằng, trái tim có trí nhớ không? Trái tim có trí nhớ hay không? Sự tri ân đó là trí nhớ của trái tim. Tức là nhớ đến ơn của người khác làm cho mình. Đó là điều tốt đẹp mà bao gồm cảm xúc trong đó. Vì cái đó họ nói rằng tri ân là trí nhớ của trái tim. Nếu trái tim chúng ta thiếu hẳn những sự tri ân thì trái tim đó không có hiểu biết, không có nhớ đến những cái thời kỳ khó khăn chúng ta đã qua. Vì mỗi người chúng ta sống ở đời này là chúng ta nhờ trời, nhờ người rất là nhiều. Chúng ta nhớ ơn cha mẹ, anh chị em, nhớ thầy, nhớ những người gây dựng, giúp đỡ mình, huấn luyện cho mình để mình đạt được tới ngày hôm nay. Vì cái đó thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta học lời của Chúa, vì lời Chúa phán rằng ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, câu thứ 16 đến câu thứ 18 nói rằng: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa trong tất cả mọi việc, việc đối với chúng ta tốt hoặc là xấu, việc may mắn hay là việc rủi ro. ai nói rằng đây nói rằng phàm việc gì, bất cứ việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Chúa muốn chúng ta tạ ơn Ngài. Nhiều khi chúng ta khó để mà tạ ơn Chúa, nếu có việc thất bại, nếu có những chứng bệnh xảy ra, hoặc là thất nghiệp, những cái chữ thất đó làm cho chúng ta càng thất vọng hơn. Nhưng mà đây nói rằng ý muốn Đức Chúa Trời muốn chúng ta tạ ơn Chúa, vì khi chúng ta tạ ơn Chúa thì lòng chúng ta được vui vẻ, được bình an, được dễ dàng. Khi chúng ta thắc mắc thì lòng chúng ta nặng nề, buồn thảm. Nếu lòng chúng ta không có yên, lòng chúng ta luôn luôn thắc mắc, buồn, giận, thù hằn, tìm cách trả đũa, mà thiếu hẳn đi sự tạ ơn, thì cuộc sống chúng ta rất là buồn thảm. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nhiều người vì những sự suy nghĩ đó mà không ngủ được, hoặc là không ăn được, và có những chứng bệnh từ đó mà nảy sinh ra. Vì cái đó là Chúa giúp đỡ chúng ta, đây nói rằng chúng ta phải tạ ơn Chúa, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mỗi người chúng ta là tốt lòng biết ơn. Có một người vẽ một bức tranh về hai thiên sứ đi lượm những một thiên sứ thì đi lượm những lời tạ ơn, một thiên sứ khác thì đi lượm những cái lời người ta cầu xin. Và thiên sứ lượm những lời tạ ơn thì rất là ít, còn thiên sứ mà đi thu nhận những cái lời cầu xin thì rất là nhiều, đến nỗi phải xin thêm những người khác tới khiêng phụ những cái lời cầu xin đó, được quá nhiều. Thưa quý ông bà cha, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin nhiều hay là chúng ta tạ ơn Chúa nhiều? Chúng ta phải tạ ơn Chúa trước, rồi chúng ta hãy xin, trình bày những điều nhu cầu chúng ta cho Đức Chúa Trời, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Chúa sẽ cho thêm tất cả mọi sự cho chúng ta. Trong ý muốn của Đức Chúa Trời thì tạ ơn đó là tìm ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là tìm kiếm sự cai trị của Chúa trong lòng của chúng ta, đó là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Ngày xưa có ông tên Matthew, ông này luôn luôn tạ ơn Chúa. Bất cứ điều gì xảy ra cho ông đều có thể tạ ơn Chúa. Vào tối thứ bảy thì ăn cướp vào trong nhà ông, đánh đập ông và cướp lấy một số đồ. Sáng hôm sau thì nhiều người nói như vậy thì sáng chủ nhật chắc là ông này, ông Matthew không thể nào có thể tạ ơn Chúa được, vì có ông vừa trải qua một cái sự khủng hoảng. Nhưng mà sáng chủ nhật ông đứng lên tạ ơn Đức Chúa Trời vì ơn của Chúa giúp đỡ cho ông. Ông có nhiều điều để tạ ơn Chúa, nhưng mà ông nói rằng có ba điều quan hệ. Điểm thứ nhất, ăn cướp đã đến đánh ông để cướp của, nhưng mà tạ ơn Chúa là nó không có giết ông, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ăn cướp đi những cái của cải không đáng giá, nhưng mà nó không thể nào cướp đi niềm tin của ông, và nó cũng không có cướp đi, không có lấy đi những đứa con, đó là những cái của báo của cuộc đời ông. Và điều thứ ba, ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì có ông là người bị cướp, chứ ông không phải là người đi cướp của người khác. Như vậy thì ông vẫn có thể tạ ơn Chúa dầu ông bị ăn cướp đánh đập và cướp đi một số tiền, vì có ba điều. Thứ nhất là cướp của mà không giết ông. Thứ hai, không cướp đi những đứa con, hay là không cướp được niềm tin của ông. Và thứ ba, ông là người bị cướp, chứ không phải là người đi cướp của người khác. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy một điều này. Trong một điều khó khăn xảy ra, một việc xảy ra, chúng ta đều có thể tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta nhìn thấy rằng đó là trong mọi sự đó, Chúa vẫn giúp đỡ cho chúng ta. Có một bà nọ luôn luôn tạ ơn Chúa, và bà ấy hay reo lên tạ ơn Đức Chúa Trời mỗi khi bà nghe được một câu kinh thánh, hay là một bài giảng, hay một lời giảng hay. Và điều đó làm cho ông mục sư của một nhà thờ nọ rất là không có thoải mái, Và ông mục sư nói chuyện với bà rằng bây giờ tôi sẽ tặng cho bà một cái mền. Nếu mà sáng hôm sau, ngày Chủ nhật, bà nghe giảng, nếu mà có tạ ơn Chúa, mà nói nhỏ nhỏ thôi. Chứ bà đừng có đứng lên la tạ ơn Chúa như mọi lần vậy. Thì tôi sẽ cho bà cái mền. Và mùa đó là cũng mùa lạnh, cho nên cái mền đối với bà cụ này rất là quan hệ, rất là cần. Bà nói rằng được rồi, ông sư, nếu ông sư nói vậy thì tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ nói nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà sáng hôm sau, trong ngày Chủ nhật, khi bà ấy nghe lời giảng, nghe lời kinh thánh, bà chịu không được, bà đứng lên bà nói tạ ơn Chúa, mất cái mền thì mất, nhưng mà tạ ơn Chúa, mất cái mền thì mất, nhưng mà tạ ơn Chúa. Có những người có trong lòng tạ ơn Chúa, họ không thể nín lặng được. Dầu rằng có thể bị thiệt thòi. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Có nhiều người không tạ ơn Chúa khi ăn uống. Nhưng mà thật sự chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Chúa dựng nên tất cả đồ ăn. Chúa dựng nên chúng ta, cho chúng ta có sức khỏe để chúng ta ăn. Có nhiều người có đồ ăn mà không thể ăn được. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta sẽ ăn được. Thì cái đó thì Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong mùa tạ ơn này. Hãy tìm dịp để tạ ơn Đức Chúa Trời về những gì Chúa ban cho. Ngay cả những cái điều không vừa ý chúng ta đi chăng nữa. Vì đấy là ý muốn Đức Chúa Trời là tất cả mọi việc tạ ơn Chúa. Chúng ta đừng rơi vào cái tình trạng của thời cuối cùng là cái người ta luôn bội bạc. Để kết luận cho vấn đề này, tôi xin thuật một cái câu chuyện. Một em bé con của bà Tư ở cùng xóm với bà Tám, kế bên nhà. Bà Tư sai đứa em gái này 7 tuổi qua bà bên hàng xóm mượn chai nước mắm. Và bà Tám đưa chai nước mắm cho em này rồi, thì hỏi em này, má có dặn gì nữa không con? Ý của bà Tám đó là hỏi má có dặn là cảm ơn bà hay không? Nhưng mà đứa con gái này 7 tuổi nó cũng thật tình thôi, nó nói dạ có. Má có dặn rằng nếu mà cái bà mập đó mà không cho mượn á, thì qua người khác mượn. Chúng ta thấy rằng một bà mẹ quên dạy con mình tạ ơn, cảm ơn cái người cho mượn, mà trẻ còn nói một cái câu mà em này thuật lại, làm cho bà xóm rất là buồn. Đó là thực trạng của chúng ta ngày nay. Nhiều khi chúng ta vội vàng, nhiều khi chúng ta bực tức hay là gì đó, chúng ta thiếu hẳn tấm lòng tạ ơn Chúa và tạ ơn người khác. Dù những chuyện nhỏ chúng ta vẫn có thể tạ ơn. Và chúng ta cũng nên dạy con cháu chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn, biết cảm ơn. Một trong hai cái tiếng mà người Mỹ dùng thường nhiều nhất trong sự xã giao hàng ngày là thank you. Nếu họ làm gì sai, sorry, thì thank you và sorry là những cái hai cái chữ người Mỹ nói rất thường. Trong khi đó người Việt chúng ta nói rất ít. Khi tôi về Việt Nam, tôi cũng quen cái miệng nói cảm ơn ở bên này. Khi mua hàng thì họ gói hàng, họ đưa tôi cảm ơn bà. Thì cái người bán hàng bà ở bên Việt Nam mà không biết tại sao tôi lại cảm ơn. Bà ấy hỏi ngược lại tôi tại sao ông cảm ơn tôi? Ông mua đồ tôi cảm ơn ông, chứ tại sao mà ông lại cảm ơn tôi? Tôi nói tôi cắt nghĩa là bà cũng phải chịu khó ngồi bán đồ này, tôi có mà mua. Nhưng mà thật sự bên Mỹ này chúng ta thấy rằng cái tiếng cảm ơn, chữ dùng rất là thường. Xin Chúa cho chúng ta biết có tâm lòng tạ ơn Chúa và tạ ơn người. Thì cuộc đời chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn. Trong mùa tạ ơn này, xin Chúa cho chúng ta có tâm lòng tạ ơn. Cảm ơn quý vị.
Đổi thay hết son Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Mùa phục sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh mà Chúa phục sinh đang dành sẵn cho những người tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này, để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa phục sinh ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài. Cuộc đời của anh trong tay Cha dần dần. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi. Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giê-xu Chúa ban niềm vui mới và tình yêu
sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.